Tác phẩm Gần Như Vậy, Xa Đến Thế. Tác giả Tình Không Lam Hề. Người đọc Son. Ngày thứ hai như thường lệ ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm, Tiểu Dĩnh bất giác không nhịn được đã kể sự việc đó ra. Kết quả là khiến Hứa Nhất Tâm hét lên kinh ngạc. Nói như thế, các cậu làm hòa rồi sao? Làm chỉ có chứ. Cô tập trung cắt miếng thịt bò tẩm thích cắt miếng thịt bò với tép tẩm hạt tiêu. Nào ngờ con dao đang cắt bị kẹp ngay miếng gân thịt, kéo thế nào cũng không ra được. Cô có phần nản lòng. Ngưng một lát, ánh mắt nhìn sang gặp bộ dạng đợi chờ của người nọ ngồi đối diện, cô không khỏi tức giận, chợt biểu môi nói: anh ta ở lại nhà tới một đêm, sáng hôm nay đi rồi. Cơ hồ trời chưa sáng anh ta đã bỏ đi rồi, đúng lúc cô đang say ngủ không hề hay biết gì. Lúc tỉnh dậy chỉ là thấy cái gối trống không, cô bất giác thấy kỳ lạ, vì Diệp Hạ Ninh xưa nay không dậy sớm bao giờ. Hôm nay là lần phá lệ đầu tiên Đại Thái lại bỏ đi không nói một lời tạm biệt. Vì sao phải vội vàng gấp gáp đến thế? Bận cái gì mà phải bỏ đi như thế? Hứa Nhất Tâm nhất mực không tán đồng. Cô nói: Tiểu thư à, nhưng các cậu đang ly thân, lẽ nào cậu đã quên vì sao cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố B này để làm việc sao? Chẳng phải cả hai định yên tĩnh một thời gian rồi quyết định sẽ ly dị sao? Thế mà bây giờ cậu lại để anh ta nằm trên giường mình, việc này là như thế nào đây? Giọng nói của cô nàng càng ngày càng lớn, không biểu hiện chút e ngại nào. Tiêu Dĩnh thấy rõ thực khách ngồi cạnh khẽ liếc nhìn mình, cô vội vàng nói nhỏ ngắt lời cô ấy: đây là chốn công cộng, xin cậu hãy chú ý âm thanh, đừng làm ảnh hưởng người khác. Vượt ý cả xuyên tới rộng lắm, mỗi người ngủ một góc, vốn dĩ chuyện không như cậu nghĩ đâu. Sao lại thế được? Hứa Nhất Tâm vẫn không tin, liếc nhìn: cậu chuyển tới thành phố này chí ít cũng phải cả tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp được nhau, có lý nào cả hai là án binh bất động? Ngừng một lát, cô lại tiếp lời: cả đêm mưa thì là thế mà. Tiêu Dĩnh gật đầu, xoay người vẫy tay gọi người phục vụ, nhẹ nhàng nói: cảm phiền đổi con dao khác bén hơn, còn không thì làm lại một phần bít tết khác mềm hơn. Đợi bờ bàn mang đĩa thức ăn đi, cô mới quay lại đề tài lúc nãy. Nhưng tớ lại chả thấy có gì lạ cả. Đầu óc cô tràn ngập những hình ảnh trước ở thang máy hôm qua. Thực ra ngay cả khuôn mặt của đối phương cô còn chưa nhìn thấy rõ, nhưng cô vẫn tin rằng đó là một người phụ nữ đó và Diệp Hạo Ninh có quan hệ khá thân. Còn không phải ư, cùng nhau dùng cơm, lại dựa sát vào nhau như thế, dùng xong bữa lại còn làm tài xế nữa, lẽ dĩ nhiên như thế là thân thiết rồi. Suy nghĩ như thế, Tiêu Dĩnh phát hiện dường như cô đang có chút đố kỵ, vì dù sao thì người ấy cũng từng đối xử tốt với cô như thế, hết sức chiều chuộng cô mà. Cái thời mà anh ta mỉm cười với cô đã qua rồi, nụ cười động lại nơi khóe mắt, trông thật sự vui vẻ đã qua rồi. Lúc này đây, lại còn tự cười mà không cười, mang theo vẻ châm biếm nghi ngờ. Người ta thường nói thất niên, chi dương, cuộc sống hôn nhân của cô và Diệp Hạo Ninh cũng đã trải qua đủ 2-3 phần thời gian đấy rồi. Thời gian quả thật trôi đi nhanh quá. Chú thích thất niên, chi dương ở đây muốn nói rằng bất kể việc gì khi thời gian đã tới ngưỡng 7 năm đều làm con người nhục chí. Hôn nhân cũng vậy. Mượn tên tác phẩm điện ảnh tên The Seven Years X để nói về hôn nhân tan vỡ của hai người. Buổi chiều về đến công ty, vừa mở MSN ra đã có một email gửi đến. Tiêu Dĩnh nhìn tiêu đề trên email, bất giác nhìn người ra. Rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời nóng như lửa, ngay cả không khí dường như cũng sắp bốc cháy. Thế nhưng những giọt mồ hôi trên sống lưng cô đều ngưng tụ lại, thay vào đó phủ một lớp khí băng lạnh lùng lan qua cả tim. Ngay cả ngón tay đang dây chuột cũng run rẩy nhẹ. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa lúc cảm thấy có sự bất thường ở cô, hỏi thăm bằng giọng quan tâm: cậu không sao đấy chứ, sắc mặt cậu sao khó coi thế kia? Cô bừng tỉnh lại, gượng cười nói: không sao cả. Bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng nhấp chuột. Sau tiếng cất nhẹ, website chuyển sang trang khác. Thời gian chỉ bằng 2 giây nhưng đã gợi nhớ những năm tháng trước đây. Thật ra màn hình vi tính lớn như thế nhưng chỉ một hàng chữ, còn lại đều là trống không. Tiêu Dĩnh chỉ cảm thấy mình dường như đang mắc bệnh đọc chậm hiểu vậy, cứ nhìn chằm chằm vào câu chữ đó khá lâu, cuối cùng mới hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trần Diệu đã trở về rồi. Cô lặng lẽ ti tay vào cạnh bàn, con tim cô đau thắt nhẹ nhẹ. Một Trần Diệu đã từng thuộc về cô, nay đã trở về rồi. Khi gọi điện thoại cho Hà Minh Lượng thì Tiếu Dĩnh đã bình tâm trở lại. Cô không định sẽ giả vờ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô gần như đã cắn răng chất vấn: chuyện đó có liên quan gì tới tớ đâu chứ? Hà Minh Lượng cười: đều là bạn học cả, sao có thể nói là không có liên quan. Thực ra các bạn trong lớp ai tớ cũng gửi một email, gọi là gửi cho nhóm đấy, cậu hiểu không? Hóa ra không chỉ đơn thuần là thông báo cho mình cô biết, Tiêu Dĩnh cũng cảm thấy bản thân cô quá nhạy cảm rồi. Thế là bình tĩnh lại: họp lớp, mình không có thời gian đi đâu. Tiêu Dĩnh, cậu đừng như vậy. Giọng nói trong điện thoại đầy vẻ cứng rắn. Việc gì cậu phải cứng nhắc như thế chứ? Tớ thật sự không có thời gian đấy. Giọng điệu cô quá mềm mỏng, đến mức bản thân cô còn cảm nhận được không có chút sức tính phục nào. Quả nhiên Hà Minh Lượng thở dài: nói dối xưa nay đâu phải sở trường của cậu đâu. Cô im lặng, một góc nào đó trong tim cô một lần nữa lại nhói đau. Rõ ràng là đã đóng bụi quá lâu rồi, rõ ràng là vết thương đó đã đóng vẫy, thế nhưng hôm nay lại tróc ra, mới phát hiện vết thương cũ ấy vẫn còn đang rỉ máu. Buổi họp lớp đã được ấn định là vào tối thứ ba, và trùng hợp là năm nay các bạn học trong lớp đều định lập nghiệp ở thành phố B này, nơi đây đất lành. Vì thế mà lúc đầu quyết định ly thân với Diệp Hạo Ninh, nơi đầu tiên cô muốn chuyển đến là thành phố B. Cứ cho là mở tiệc chiêu đãi ăn mừng Trần Diệu trở về, Tiêu Dĩnh rốt cuộc vẫn không tham dự. Thật ra sau khi Tăng Ca trở về nhà, cô cũng đã có chút định do dự rồi, thậm chí đã tìm rất nhiều trang phục. Nhưng lúc đứng trước gương so sánh từng bộ quần áo, cô bỗng nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên trán, rồi tự dưng cô ngừng lại mọi hoạt động. Đó là của anh để lại cho cô. Là dĩ nhiên đến nay vết thương đã không còn đâu nữa, dù rằng hàng ngày nó vốn được che kín vốn không dễ gì nhìn thấy. Dù cho đã rất lâu rồi, ngay cả cô cũng đã quên nó, nhưng rồi nó thật ra vẫn còn tồn tại ở đó. Sau vô vàn năm tháng ngọt ngào và đẹp đẽ, anh đã để lại cho cô một kỷ niệm vĩnh hằng. Để rồi từ đó đến nay, nó cứ như một con dao sắc nhọn, cứ cứa vào những quá khứ tươi đẹp đã qua. Để cả quần áo trên giường, Tiêu Dĩnh vào phòng tắm, ngâm mình cả giờ đồng hồ, luôn tiện đắp mặt nạ. Kết quả là suýt nữa cô ngủ luôn trong bồn tắm. Lúc ra khỏi đấy, toàn thân da dẻ đều nhăn nheo hết cả. Lúc này cô mới cảm thấy đói và chóng mặt, dựa vào vách tường một lúc mới có thể xua tan hết những quần đen trước mắt đi. Cô bất giác cũng nghĩ cũng may không có Diệp Hạo Ninh ở đây, bằng không e là lại bị ăn mắng. Cô thường bị tụt huyết áp nhẹ, không nhịn đói được, lại càng không chịu được khi đói ngâm mình trong nước nóng quá lâu. Nhưng cô lại thích liều lĩnh như thế, chỉ cần thỏa niềm hứng thú, hoàn toàn không để tâm gì đến việc kiêng kỵ. Có lần đói quá mức lại còn ngồi sẵn giỡn với con chó dưới đất. Nào ngờ đến lúc đứng dậy đã thấy cảnh tượng trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Lần đó cô bị ngã đau lên mức xương cốt ê ẩm. Khi tỉnh dậy đã thấy gương mặt đầy âu lo, cũng giống như bị phóng to lên vậy, bởi vì khuôn mặt đó ở kề sát với mặt cô. Cô có chút kinh ngạc, liền mỉm cười quả quyết là mình không sao cả. Diệp Hạo Ninh bán tính bán nghi nhìn cô hồi lâu mới yên tâm, nhưng sắc mặt chuyển biến ngay lập tức, đứng thẳng dậy, trầm giọng nói: em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại không để ý gì hết vậy? Em không biết mình có bệnh tụt huyết áp sao? Chỉ một con chó con mà vui chơi vui đến như vậy, đến mức em quên cả ăn cơm sao? Đó là lần đầu tiên cô thấy anh gần như nổi trận lôi đình như thế. Vậy mà cô không cảm thấy sợ sệt gì hết, chỉ cảm thấy hay. Bởi lẽ Diệp Hạo Ninh thường ngày luôn luôn bình tĩnh, ung dung, tựa hồ Thái Sơn, có sụp thì mặt cũng không biến sắc. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cảm giác thành công. Thế là yên lặng để anh trút xong cơn giận. Cô cong môi nói: hóa ra anh lúc nổi giận cũng vẫn rất là đẹp trai à. Khuôn mặt anh vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đấy là chuyện hiển nhiên. Chứ gì nữa, cái này còn cần em nói nữa sao? Lúc đó cô cười nghiêng ngả rung cả giường. Thế nhưng sau đó không lâu, Diệp Hạo Ninh vẫn đem cho đi chú chó phốc giống thuần xinh đẹp mới mua được vài ngày. Và lý do là vì muốn dạy cho cô một bài học. Quả thật anh coi cô như đứa trẻ vậy. Lần này không có Diệp Hạo Ninh ở đây, Tiêu Dĩnh không biết có nên cảm thấy là mình may mắn hay không. Chứ nếu không có, khi ngay cả bồn tắm cũng bị anh ta dỡ bỏ luôn ấy chứ. Thay quần áo xong xuống nhà mua đồ ăn tối, cô phát hiện ra đột nhiên có chút gì đó nhớ anh ta, nhưng lại không mang theo điện thoại. Thực ra dù có mang theo, cô cũng chưa chắc sẽ gọi điện cho anh. Lúc này đây, chắc là anh đang ở quán ăn, không nói không chừng còn có người đẹp tháp tùng bên cạnh. Cơ hồ vì trời quá nóng, mọi người chả ai thích đi ra ngoài. Dưới chung cư yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ sót lại vài âm thanh tạp của côn trùng. Tiếu Dĩnh cầm ví tiền lẻ, mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại. Người đàn ông trước mặt cách cô không xa, dưới ánh đèn đường vẫn là gương mặt thanh tú nho nhã ấy, cũng vẫn là dáng người mảnh dẻ ấy. Anh mỉm cười và nói: "Tiếu Dĩnh, đã lâu không gặp." Hết chương 3.